Về vải dơ quăng bỏ.
Thấy ở tại tịnh xá Trúc Lâm, vậy là vừa đủ. Hôm kia, Đức Phật tuyên bố. Nửa tháng nữa, Như Lai đi dân du về hướng Bắc, qua sông Ganga, sẽ ghé thăm Vesali, Videha, Moriya, Mala, sau đó lên Koliya. Tin được truyền đi, đại chúng tỳ khưu, ai cũng chuẩn bị giá y, giặt y, đốt bát, coi lại những vật dụng tùy thân để lên đường cùng Đức Phật. Chư vị trưởng lão cũng tự thân lo việc cho riêng mình. Tôn giả Mahakasapa từ rừng về ghé thăm và đảnh lễ Đức Phật, nhìn thấy đôi chân đất lấm bụi đường xa, tấm y đắp đã cũ mòn, tấm y ngoại cũng đã tơi tả của ngài. Đức Phật nói, trông ông phong trần quá, hãy tắm giặt, nghỉ ngơi, và nên giá díu tấm y ngoại lại kìa. Thưa dân, bạch Đức Tôn Sư, thọ trì những 13 pháp đầu đà bậc thượng thì khó khăn lắm, trong lúc ông cũng đã lớn tuổi, quá kham khổ thiếu thốn, thế có tiện không? Không sao, đệ tử thấy mình còn mạnh khỏe, lại nữa, làm vậy mới giáo huấn đệ tử tỳ khưu được. Ừ, thôi, ông cứ tùy nghi. Thế rồi, từ hương phòng Đức Phật đi ra, tôn giả Mahakasapa tìm một con suối vắng để tắm giặt, choàng tạm tấm y hai lớp, rồi ngồi nghỉ ngơi trên một tảng đá, đợi tấm y ngoại và y nội khô. Trong lúc ấy thì một nhóm tỳ khưu thấp thoáng trong rừng cây đang bàn bạc việc giá y đốt bát, chuẩn bị tháp tùng Đức Phật trên chuyến du hành về phương Bắc. Họ bàn chuyện, chúng ta tắm giặt thường không có y thay nên lúc nào cũng phải kiếm rừng vắng thật bất tiện. Thì hãy vào phòng tắm hơi, chỗ ấy thì nên để dành cho chư vị trưởng lão. Ai mở miệng xin Đức Phật hoặc chư vị trưởng lão chế định cho tỳ khưu nên có một tấm y tắm nữa. Thôi mà, tôn giả Mahakasapa và đệ tử của ngài thọ trì luôn 13 pháp đầu đà, mà có ai than phiền gì đâu. Ai biết đủ thì đủ thôi, ai thấy thiếu thì tự nhiên thiếu thôi. Thấy câu chuyện bàn bạc ấy, tôn giả ghi nhận trong lòng, tự nghĩ. Khá khen cho mấy ông sư trẻ mà tư duy đã chững chạc, nhu cầu về chiếc y tắm là đúng, là cần thiết, lúc nào thuận tiện mình sẽ thưa chuyện với Đức Đạo Sư, chính mình cũng thấy là bất tiện, huống hồ gì những ông sư thanh niên. Mỉm cười về ý nghĩ ấy, xong, ngài lấy bát ra nhen lửa đốt sét hen rỉ bên trong, rồi lượm một nắm cỏ khô chùi bát cho thật sạch. Sau đó, ngài ngồi cặm cụi vá y. Chiếc y ngoại của tôn giả đã mùng rách, nên ngài trăng qua trở lại mấy tấm giải dụng, nhặt được nơi nghĩa địa, tìm cách giá bệnh lên trên y cũ một lớp nữa. Trong lúc ấy thì tôn giả Anuruddha chống gậy lần dò đường đang bước qua, sở dĩ tôn giả phải lấy gậy dò đường như vậy là vì ngài bị mù mắt do hành thiền quá độ, sau nhờ đắc thiên nhãn thông nên đi đâu cũng vô ngại, tuy nhiên lúc nào về các tịnh xá, ngài lại dùng gậy để đi tới đi lui, hiện lúc này bệnh mù mắt đã bớt, ngài có thể thấy lờ mờ. Thế vậy tôn giả Mahakasapa hỏi, hiền giả đi đâu đó, tôi là Mahakasapa đây. Nghe nói tôn huynh từ rừng mới về nên tôi tìm cách đi viếng thăm đây. Viếng thăm làm gì mà vất vả vậy? Không sao, nghe giọng nói của tôn huynh thì tôi đã mát mẻ rồi. Rồi tôn giả ngồi xuống lấy tay sờ tấm y, sờ mấy mảnh vải rồi nói tiếp. Tôn huynh đang giá y à? Thế 500 tỳ khưu đệ tử của tôn huynh đâu cả rồi, mà ở đây không có một người đỡ đần tay chân như vậy. Tôn giả Mahakassapa nói, chuyện của mình làm được mà. Chợt Tôn giả Anuruddha nói, tấm y này hư một cả rồi, giá díu làm sao được nữa chứ? Không sao, vậy tôi mới giá đầm giá đập, chồng lên trên đây nè. Cũng được, nhưng nó sẽ dày và nặng quá, đi đường xa, bụi tấp vào, mồ hôi lắm vào thì thành cái cục nợ đó. Tôn giả Mahakassapa mỉm cười nói, không sao, tâm mình không nợ, thì chiếc y làm sao lại cục nợ cho mình được? Đúng vậy, thật là tuyệt vời. Tôn giả mỉm cười rồi nói tiếp, còn tôi, thọ trì Đầu Đà Bậc Hạ, mà tấm y sang trọng quá như thế này, xem chừng là nợ thật đó. Cũng không nợ. Tại sao? Vì về các loại vải phấn tảo, Đức Phật chỉ mới chế định, đó là vải dơ, vải người ta quăng bỏ, chứ chưa đi sâu và rộng về các chi tiết, nên tấm y kia dẫu sang trọng nhưng vẫn đúng pháp và luật. Cảm ơn Tôn Huynh, sự thật là vậy, sự thật là tôi không biết, sự thật là Đức Tôn Sư có đến sâu chỉ giúp, nhưng Ngài cũng không bảo, đó là có lỗi. Chuyện Tôn giả Anuruddha lang thang đi tìm vải dơ, vải người ta quăng bỏ, thì có người chỉ cho một khúc vải lấm lem bụi đất nơi đống rác. Ngài lượm về giặt sạch thì ai cũng biết, nhưng khúc vải quý giá như thế nào thì Ngài không biết. Các bậc có thắng trí còn biết thêm, Tôn giả có một vị thiên nữ tên là Jalini ở cung trời Đao Lợi, vốn là người vợ cũ từ kiếp trước, đã có nhã ý cúng dường khúc vải ấy, sợ dân tận tay thì Tôn giả không nhận, nên thiên nữ lại quăng nơi đống rác trên con đường mà Ngài sắp đi qua. Lại còn sợ Ngài không thấy, nên cô phải nhờ người mách bảo giúp nữa. Còn nữa, ai cũng biết Tôn giả bị mù, không thể may y, nên chư trưởng lão Sariputta, Moggallana, Ananda đều đến giúp một tay. Đặc biệt Đức Phật đi ngang thấy vậy, Ngài cũng bước vào, lấy kim sâu chỉ giúp. Tôn giả Mahakassapa ân cần nắm tay người bạn mù. Đúng vậy, Đức Phật chưa chế định ngăn cấm nhạc khúc giải đẹp tốt, vậy hiền giả không có lỗi. Cảm ơn Tôn Huynh, cảm ơn làm gì, sự thật là vậy mà. Chuyện đến tai Đức Phật, Ngài cho tụ họp đại chúng rồi giảng giải như sau. Về chuyện y phấn tảo, rộng rãi hơn, bắt đầu từ nay, những vị tỳ khưu theo hạnh Đầu Đà được phép sử dụng những thứ vải sau đây. Vải quăng bỏ nơi mồ mả nghĩa địa đống rác bến nước trên đường đi. Vải quăng vất lang thang nơi các quán hàng chợ búa. Vải chùi mình dơ rồi bỏ. Vải dơ mà người bệnh mặc rồi bỏ. Vải bó tử thi. Vải đã bị cháy một hai chỗ. Vải đã bị xé rách. Vải bị mối ăn chuột cắn, vải rách bìa rách biên, vải đã làm cờ và phướng, vải rịch ghẻ rồi bỏ, vải mà sa môn bỏ, vải dùng trong việc tôn dương rồi bỏ, vải bị gió thổi bay chủ bỏ, vải bị sóng biển đánh tấp vào bờ, vải chư thiên hoặc cận sự nam nữ đem bố thí nhưng không dâng cúng tận tay, lại đem bỏ một nơi nào đó. Tất cả các loại vải ấy lượm về giặt sạch may y là đúng pháp. Tuy nhiên cần lưu ý là, người thọ trì bậc thượng thì chỉ được phép nhận vải bó tử thi, vải quăng bỏ nơi mồ mả nghĩa địa. Người thọ trì bậc trung thì chỉ được phép lượm vải quăng bỏ trên đường, trên đống rác nơi bến nước. Người thọ trì bậc hạ thì được phép nhặt giải bất kỳ đâu, cho chí thí chủ là loài người hay chư thiên quăng bên chân, trước mặt, chứ không phải cúng dường tận tay, vẫn đúng pháp như thường. Này các thầy tỳ khưu, sở dĩ Như Lai chế định rộng rãi như vậy là vì Như Lai biết nhân duyên và quả, vì biết quá khứ hiện tại vị Lai. Tại sao vậy? vì Như Lai biết rõ rằng thời gian về lâu về dài, Đầu Đà bậc thượng bậc trung đệ tử của Như Lai sẽ không còn ai tham nhẫn được nữa, thì ít ra cũng còn Đầu Đà bậc hạ, và như vậy thì khi thí chủ là loài người hoặc chư thiên tìm đến những khu rừng Đầu Đà, quăng giải tốt trên đường, treo nơi gốc cây, trên tảng đá, thì các vị tỳ khưu thọ trì Đầu Đà bậc hạ cũng thọ nhận được. Nhờ vậy, hạnh Đầu Đà sẽ còn duy trì trên thế gian dài 3.000 năm sau. Nghỉ hơi một chút, đưa mắt quan tâm nhìn đại chúng, Đức Tôn Sư nói tiếp. Người thọ trì Đầu Đà có vô số lợi ích, đó là biết hổ thẹn tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi, biết đủ, ít ham muốn, dễ nuôi, sống đời không tích lũy, biết xả ly, đi trên con đường vắng lặng, làm sáng hạnh của sa môn, dễ thấy điều xấu ác, xa rời nơi nhiệt não, xa rời tâm nhiễm ô, dễ độc cư thiền tịnh, dễ phát triển thiền minh sát, được nhân loại, chư thiên, ái kính, là phước điền của trời người. Tuy nhiên, giáo pháp của Như Lai là giáo pháp toàn diện, vì giáo pháp toàn diện nên công hạnh toàn diện, khế lý khế cơ toàn diện, mà tướng dụng cũng toàn diện, vậy nên ai thọ trì Đầu Đà là tốt, mà ai không thọ trì Đầu Đà cũng không phải xấu. Ở rừng, ở nghĩa địa, ở núi sâu, ở nhà trống, hay ở chỗ có mái che, cốc liêu tịnh xá, tu viện tại thành phố, thị trấn làng mạc cũng không sao. Hình thức bên ngoài là thọ trì Đầu Đà, mà tâm còn nhiễm ô không chịu tu tập thì đâu có tốt gì. Mặc y lành tốt từ tay thí chủ cúng dường, nhưng tinh cần tu tập để rời xa tham sân phiền não thì lại càng đáng khen ngợi. Quan trọng là có tu tập, và tu tập tốt hay không, có đi theo lộ trình giới định tuệ, bát chánh đạo, tứ niệm xứ hay không. Thọ nhận tứ sự từ hai hàng cận sự nam nữ cúng dường, hay không thọ nhận, đều được tùy nghi lựa chọn sở tri, sở hành cho mình. Giáo pháp của Như Lai cũng là lộ trình của trung đạo. Hãy nhớ rõ như vậy. Ngỗng trời cất cánh thênh thang. Biết trưởng lão Mahakasapa chuẩn bị để lên đường cùng với Đức Phật, chư vị tỳ khưu, cả đệ tử và không đệ tử đến thăm viếng Ngài, ngày này sang ngày khác, cận sự nam nữ hai hàng của kinh thành Rajagaha cũng quyến luyến đến thăm Ngài từng nhóm, đông không kể xiết. Thấy tình hình như vậy, có một nhóm tỳ khưu bàn tán với ý đồ không được tốt. Cả đệ tử và không phải đệ tử, ai ai cũng kính trọng và mến mộ tôn giả ấy, xem ra cái tình ấy chẳng khác gì là thân bằng quyến thuộc. Một giọng nói cất cao lên, thân bằng, quyến thuộc hả? Đâu chỉ có từng ấy, cả kinh thành Rajagaha này xem chừng đều là thân bằng quyến thuộc của tôn giả hết đó. Một giọng chậm rãi, được tôn kính mến mộ trọng đãi cúng dường tứ sự hỷ mãn, có khi nào trở thành thói quen không từ bỏ được chăng? Một vị tỳ khưu có trí đặt lại vấn đề. Này này, ông bạn hãy giữ gìn cái miệng, nên nhớ rằng trưởng lão chỉ thọ nhận vật thực ở những giới Thủ Đà La và Chiên Đà La thôi đó. Im lặng khá lâu, nhưng nói gì thì nói. Dù tôn giả ấy đi đâu, cũng không bằng ở đây. Tôn giả ấy đã là đôi mắt, là người cha hiền, là nơi phát sinh tính tâm, là nơi của trăm ngàn kính mộ hướng về, là ruộng phước vô tận cho chư thiên và loài người. Chỉ thua có Đức Tôn Sư thôi, tôn giả ấy còn đi đâu được. Ý bạn nói là, tôn giả do ái luyến những thứ ấy nên sẽ không đi đâu cả, phải không? Đi chứ, trưởng lão đã chuẩn bị đâu đó rồi đó. Tôi không tin là ngài dứt đi được. Có tiếng cười, rồi nói lơ lửng, biết đâu ngài chỉ lên hang đá đừng dễ vui rồi quay trở về. Thôi, hãy xem như thế nào nào, đừng kết luận quá vội vàng. Theo truyền thuyết, cái mà các vị ấy gọi là hang đá đừng dễ vui, có cái sự tích của nó. Số là, có một cái hang đá trên đỉnh Linh Thứ, nơi Đức Phật thường lên đó tĩnh cư. Khi nào thấy chư Tăng tìm lên thì Đức Phật bảo, hãy quay lại, các ông phải có phận sự trở về tịnh xá, tu tập và chăm lo mọi việc, đừng dễ vui. Từ đó, hang đá đừng dễ vui đã trở thành một thuật ngữ có nghĩa là hãy quay trở lại, đừng có dễ vui. Chuyện ấy thì trong chư Tăng ai cũng biết. Đến ngày lên đường, ai cũng thấy là tôn giả Mahakassapa cùng với 500 đệ tử đều đi theo Đức Phật. Các vị tỳ khưu bàn luận ở trên vẫn chưa tin, có kẻ bán tín bán nghi, một số cứ lầm bầm nói vào tai nhau rằng tôn giả ấy và chư đệ tử đi thì có đi, nhưng họ sẽ đến hang đá đừng dễ vui, rồi quay trở về tịnh xá mà thôi, hãy xem. Đi được chừng mấy do tuần, chợt Đức Phật dừng chân lại cất tiếng hỏi tôn giả Moggallana. Đi theo Như Lai đông như vậy thì ở tại Trúc Lâm, đại chúng còn khoảng bao nhiêu vị? Thưa, chừng 500 vị. Quản nhiệm, quản chúng, tri sự có những vị trưởng lão nào? Thưa, chư vị trưởng lão đều Ta Bà Vân Du hết, cùng với chúng đệ tử của họ, hiện tại ở tịnh xá chỉ có một vài trưởng lão như Anuruddha, quen sống tĩnh cư, người biết việc, chỉ còn tỳ khưu Mahapanthaka, tạm thời trông coi trong ngoài sau trước. Nghe vậy, Đức Phật cho gọi tôn giả Mahakassapa rồi nói, ông và môn đệ hãy quay trở lại đi. Kinh thành Rajagaha và Trúc Lâm tịnh xá cần cái bóng của ông, cả cái tên của ông nữa. Hiện tại, dù ở đó có 500 vị tỳ khưu, nhưng đối với quyến thuộc lâu ngày của ông thì nó chẳng khác gì chùa không giường trống. Ông là sự kính mộ và tôn trọng của chư tỳ khưu cũng như các hàng cận sự. Hãy trở lại đấy cho mọi người có chỗ nương tựa. Thế rồi, dâng lời Đức Phật, tôn giả Mahakassapa cùng với môn đệ quay trở lại Trúc Lâm. Nhóm tỳ khưu bàn tán ở trên, tưởng là mình đoán trúng, họ rất khoái, thú vị nói. Thấy chưa? Tôi nói như đinh đóng cột mà, tôn giả ấy không đi được đâu. Ái luyến quyến thuộc, ái luyến đệ tử của mình, môn đồ, tứ vật dụng, cả sự trọng đãi tôn kính của mọi người thì bị vướng bận, bị đeo dính, bị kết buộc, như ruồi dính mũ mít thôi. Đức Phật biết tất cả mọi sự bàn tán dị luận đối với Mahakassapa, nhưng đợi đến đêm ấy, dừng chân tại thị trấn Pataligama, nơi một ngôi cổ miếu, để đợi mai vượt sông Ganga. Đức Phật mới họp đại chúng để nói chuyện. Duyên khởi là, đêm ấy có ánh trăng sơ huyền, nhưng rất sáng, nên Đức Phật cảm hứng ngữ, đọc một câu kệ ngôn có nghĩa là ánh trăng nghìn muôn thuở, soi sáng khắp núi sông, thị thành cùng làng mạc, chẳng dính mắt bận lòng. Rồi ngày tiếp, này chư tỳ khưu, ánh trăng kia là hạnh nguyện của tỳ khưu Mahakassapa đó. Kể từ 100.000 đại kiếp về trước, kể từ thời Đức Chánh Đẳng Giác Padumuttara, Mahakassapa đã tụ tập họ hàng quyến thuộc đông đảo, làm cho họ phát khởi tín tâm hỷ tâm, để cùng bắt tay nhau thiết lập một lễ đài và một tòa bảo tháp để cúng dường xá lợi Đức Thế Tôn ấy. Lễ đài trông như một tòa lâu đài hoa rực rỡ, bảo tháp ấy chiếu sáng trông như một tháp bạc giữa đêm đen. Công đức và phước báu ấy đã đưa ông ta và họ hàng quyến thuộc lên hưởng lạc thú những cõi trời. Riêng ông ta có một cỗ xe trời, được kéo bởi 1.000 con ngựa trời, một tòa lâu đài 7 tầng cao ngất, cùng 1.000 mái nhọn bằng vàng ròng, 1.000 chóp nhọn bằng hồng ngọc, và cứ thế suốt 60.000 kiếp, ông ta là những sắc đế lị vĩ đại, làm chúa bốn phương, làm chuyển luân thánh dương, đầy đủ 7 loại báu, quyến thuộc tùy tùng oai danh hiển hách, và ngoài ra không nói hết những sự sáng lạng và vinh quang trong nhiều kiếp sống nữa. Và rồi ông ta cũng đã từng buông bỏ, xả ly tất thảy chúng, để sống đời ẩn sĩ ở non sâu tuyết lãnh. Và ngay kiếp cuối cùng, ông ta sinh ra trong một gia tộc Bà La Môn danh giá cự phú, đã cùng với người vợ chỉ trên danh nghĩa, phủi tay từ bỏ 80 cô ti vàng, không quyến niệm, không dính mắc để ra đi. Này chư tỳ khưu, hiện tại Mahakasapa là một đại sa môn, là một đại A-la-hán, là một đại trưởng lão lậu tận. Cũng như ánh trăng rong ruổi chiếu sáng khắp mọi nơi mà không dính mắt ở đâu cả, thì Mahakasapa hành trạng, công hạnh của ông ta cũng y như vậy. Ai mà bàn bạc dị luận rằng Mahakasapa dính mắc thân bằng quyến thuộc tứ sự, lưu luyến chỗ ở am cốc giường rừng, và ngay cả được sự kính trọng, được tôn trọng của cư dân kinh thành Rajagaha, thì có lỗi đó. Hãy tự sám hối ở trong tâm đi, bằng không những cái đầu ngu si tật đố kia sẽ bị dở dụng ra từng mảnh đó. Đức Phật im lặng một lát, để cho lời thuyết giảng ấy thấm sâu vào tâm trí của mọi người, rồi kết luận bằng một bài kệ ngôn như dấu ấn bất tử của lộ trình giải thoát.
Sa môn chánh niệm kiên trì, lìa mọi trú xứ ra đi nhẹ nhàng, ngỗng trời cất cánh thân thang, ao hồ bỏ lại mây ngàn thông dong.